Thy Lord the Calendum Tantare Van, Jesu Gantailum from Yan, Vadum in Lumcha cum Yauta Vuha, Night to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh. Ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh nằm trong ba chữ: cho loài người. Thật vậy, Kinh Thánh sách Luca đoạn 2 từ câu 10 đến câu 14 chép rằng: Thiên sứ loan báo việc Đức Chúa Giêsu giáng thế cho những người chăn chiên ngoài đồng. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Và câu 13 viết: Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Thiên Chúa rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Trong đêm vui mừng đó, Thiên Chúa đã giáng sinh bởi một người nữ đồng trinh. Ngài mặc xác phàm sống giữa loài người với mục đích là để cứu chuộc, đem người trở lại với cuộc sống nguyên thủy. Lễ Giáng sinh không phải là một huyền thoại, càng không phải là một sự kiện xa lạ, dịu vợi, mà là rất gần gũi, cụ thể với con người. Bởi vì đa số loài người sống trên quả địa cầu đều có nghe, biết và ăn mừng lễ Giáng sinh. Và một bằng chứng xác đáng về sự giáng thế của Đức Chúa Trời là Tây Phương Niên Kỷ. Nhân loại bắt đầu tính Tây Phương Niên Lịch bằng năm Chúa Giêsu giáng thế. Và Ngài đã giáng phàm đúng 2004 năm trước. Ngài đến thế gian là vì chúng ta, Ngài chịu khổ cũng vì chúng ta. Bởi lòng yêu thương cao cả đối với loài thọ tạo của Ngài mà Ngài chịu chết vì chúng ta. Chúng ta không thể đứng bên lề của Giáng sinh, dù có đạo hay không có đạo. Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến ăn chơi, mua sắm, vui thỏa hay tặng quà cáp cho nhau, bởi vì đó không phải là ý nghĩa đích thực của sự vui mừng việc Chúa giáng thế làm người. Mà trong đêm thánh kỷ niệm Chúa giáng trần, nhân thế nên để tấm lòng mình lắng trong sự suy gẫm những gì Chúa đã làm cho loài người, và hãy cố gắng hướng tâm thần mình cho được gần với Thượng Đế. Thật ra Chúa Giêsu đến thế gian không phải để thiết lập một tôn giáo mới. Sự ấy không phải là mục đích của Ngài, bởi vì đạo hay là chân lý của Ngài vốn đã có từ nguyên thủy. Chúa đến là để bắt lại nhịp cầu giao cảm cho con người với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là thánh khiết và vẹn toàn, mà con người thì bị tội lỗi luôn lôi kéo, ngày càng xa cách Chúa Thánh, mãi lặn hụp trong bể khổ trầm luân. Khi đó, vì luật pháp, vì sự công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời, Ngài không thể kéo chúng ta trở về cách nhân không, mà phải trả một lần cho xong cái giá của tội lỗi. Trong khi con người với bản chất yếu đuối hay phạm tội thì có chi mà trả được, có chăng là nợ chồng thêm nợ theo tháng ngày sống ở trần gian. Cho nên để cho trời và người được thuận hiệp thì Chúa Giêsu phải đến thế gian để chết thế và chuộc tội cho nhân loại. Vì luật pháp của Ngài đã định rõ hậu quả của tội lỗi là sự chết, trong sách Roma đoạn 6 câu 23. Thưa quý thính giả, 2004 năm đã qua nhưng ý nghĩa của Giáng sinh không hề thay đổi. Giáng sinh là ngày Chúa Trời trở thành con người để con người có thể trở lại làm con cái của Chúa Trời. Hai chữ có thể có nghĩa là Chúa đã làm tất cả những gì cần làm cho con người, nhưng Ngài vẫn dành cho chúng ta quyền lựa chọn và quyết định. Chúng ta có thể trở thành con của trời với những ân phước lớn lao mà Ngài muốn ban cho ta, nếu ta vui lòng tiếp nhận sự đến thế gian, chết thế chuộc tội cho chúng ta. Điều kiện để được như vậy là ta phải tỏ tấm lòng thống hối ăn năn tội lỗi của mình và quyết tâm quay về với Chúa trong ý nghĩ, trong hành động, trong cuộc sống. Hoặc là ta cứ tiếp tục sống trong bóng tối của tâm linh và ở trong tư thế thù nghịch với Đức Chúa Trời, thì ân phước không có cách gì đến với chúng ta được cả. Đó là cũng là điều dễ hiểu. Là những người sống trong thời kỳ cuối cùng của nhân loại, cũng là thời kỳ ân điển của Chúa bao trùm, Giáng sinh phải có một ý nghĩa đặc biệt cho chúng ta. Nếu không thì sự Giáng sinh của Chúa 2000 năm trước, hơn 2000 năm trước thật là vô ích. Nguyện Chúa đặc biệt ban ơn trên tất cả quý vị thính giả trong mùa Giáng sinh này. Cầu xin Cha thương xót thêm sức mở lòng, mở trí, mở mắt thiêng liêng để chúng con biết tiếp nhận Chúa trong ý muốn tốt lành của Thiên Chúa toàn năng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Nơi Sa Mạc Sẽ Trổ Hoa Mừng Rỡ. Xin mời quý vị cùng tôi, chúng ta lắng tai nghe lời Chúa phán trong sách Thánh Kinh Cử Ước Ê-sai đoạn 35. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, các tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Carmen và Sharon sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối ruông an. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng, khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ, những cái mù sẽ mở mắt, những cái điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ cái què sẽ nhả như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành nước suối. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lao. Quý vị, có một người kia bị vợ bỏ rơi và ông ta bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Ông đã mất hết sự tin tưởng của chính mình, của người khác và ngay cả sự tin tưởng nơi Thượng Đế cũng không còn trong ông chút nào. Ông không còn tìm thấy ý nghĩa và niềm vui ở trong cuộc sống. Quả thật, cuộc đời của ông như bãi sa mạc khô cạn, nóng cháy. Vào một buổi sáng trời mưa, ông đi đến một tiệm ăn trong xóm để ăn điểm tâm. Mặc dầu trong quán ăn có những người ăn trưa, nhưng không ai nói chuyện với ai cả. Ông bạn phiền muộn của chúng ta ngồi thuôn mình tại một chiếc bàn trong góc. Tâm trí của ông lạc lõng như ông đang khuấy ly cà phê để uống. Dọc theo một ở trong những cửa sổ ở trong quán, có một người đàn bà quá với một đứa con nhỏ. Họ đã được người chạy bàn đem thức ăn ra. Em nhỏ là khuấy động sự yên lặng ở trong quán bằng câu hỏi với người mẹ rằng: "Mẹ ơi, tại sao chúng ta không nói vài lời cầu nguyện cảm ơn Chúa?" Người chạy bàn nghe vậy, bàn quay lại nói rằng: "Đúng rồi đó em, chúng ta hãy cầu nguyện tại đây. Em có thể nói vài lời cầu nguyện cảm ơn cho chúng ta chăng?" Em gái nhỏ đứng lên, nhìn xuống mọi người trong quán ăn và nói: "Xin mời quý vị cùng tôi cúi đầu." Mọi người đều ngạc nhiên và cúi đầu. Rồi em bé cúi đầu xuống, vòng hai tay lại và cầu nguyện những lời sau đây: "Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại. Đức Chúa Trời là đấng nhân lành. Chúng con cảm tạ Chúa về những thức ăn hôm nay. Amen." Lời cầu nguyện đó đã thay đổi không khí trong quán. Mọi thực khách lúc bây giờ bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau. Người chạy bàn nói rằng: "Chúng ta phải làm như thế vào mỗi buổi sáng." Nghĩa là mỗi buổi sáng chúng ta phải cầu nguyện cảm ơn Chúa như em bé này. Một sự lạ lùng đột nhiên xảy ra là ông bạn trong câu chuyện phiền muộn đứng lên nói rằng: "Nhờ gương chứng của em bé gái kia mà cả bộ não của tôi đã bắt đầu khai triển. Tôi bắt đầu cảm tạ Chúa về tất cả những gì mà tôi có và chấm dứt hướng về tất cả những gì mà tôi bị mất hoặc không có. Tôi đã bắt đầu chọn lựa sự hạnh phúc." Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc là một sự lựa chọn phát xuất từ con tim của mỗi người. Mùa Giáng sinh có thể là thời gian dao động tinh thần nhất cho một số người. Đôi khi giống như người phiền muộn, trầm trọng trong câu chuyện mà tôi mới vừa kể, và chúng ta bắt buộc chính mình để chọn lựa sự hạnh phúc. Ê-sai đã vẽ một bức tranh với một quang cảnh vui nhộn ở trong Thánh Kinh mà tôi vừa đọc: đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, các tiếng hát hớn hở, sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-men và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Lý do thứ nhất khiến cho sa mạc trở nên vui mừng hớn hở là có một đấng cứu thế đến. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-men và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Đó là cái nghĩa bóng chỉ về Đức Chúa Giê-xu cứu thế là Đấng Mêsi mà dân Israel đã chờ đợi, và Ngài đã đến. Hơn 800 năm, dân Israel đã nuôi mộng ước một Đấng cứu chuộc đến, và sau 2800 năm, họ vẫn còn có nhiều người Do Thái chờ đợi sự hiện đến của Chúa Giêsu, kể từ khi họ không chấp nhận Chúa Giêsu cứu thế. Trong một thị trấn nhỏ, có ba vị lãnh đạo tinh thần của ba tôn giáo trong cái thị trấn đó. Họ rất là quen thân nhau lắm. Vào một mùa Giáng sinh nọ, vị linh mục Công giáo và một mục sư cải chánh giáo nhận được cạc Giáng sinh của Rabbi Do Thái giáo, làm cho họ rất ngạc nhiên với những lời lẽ sau đây. Hoa quẹ đỏ thắm, thạch thảo xanh màu, khi Mêsi đến thật, bạn sẽ ước mang mình đã là người Do Thái. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nội dung của những lời trong tấm cạc chúc mừng Giáng sinh này nói lên được sự hãnh diện, lòng ước mong của vị lãnh đạo tinh thần Do Thái giáo. Do Thái giáo kiên nhẫn chờ đợi Đấng cứu chuộc đến, dù là trong thời kỳ đài đọa khổ sở nhất, sự chờ đợi của họ càng ngày càng khốc liệt hơn. Họ nghi vấn Ngài ở đâu? Chúng tôi cần có Ngài, tại sao Ngài chưa đến? Nhưng có phải Chúa Giêsu chưa đến chăng? Thưa quý vị và các bạn, Ngài đã đến rồi, nhưng dân Do Thái, phần đông trong họ, không có chịu chấp nhận Đức Chúa Giêsu cứu thế. Ngài đã đến, song dân Do Thái chẳng từng nhận biết Ngài. Điều đó quá dễ hiểu. Dân chúng ở trên thế giới, phần nhiều họ không nhận biết Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Phần đông người ta thậm chí không cảm nhận được cần có Đấng cứu thế. Họ nghĩ rằng họ có đầy đủ, họ giàu có, họ văn minh, họ khoa học, song thật ra họ nghèo hèn và đuôi mù. Cái đuôi mù nghèo hèn ở đây mà Kinh Thánh đã ghi chép lại, nó không phải là nghèo hèn về tiền, về của. Đuôi mù đây không phải là họ lạc hậu, không có văn minh. Người nói rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngạt, đuôi mù và lõa lồ? Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và đều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏa lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Đức Chúa Trời đã hứa cùng dân Israel là Ngài sẽ sai Đấng cứu chuộc đến. Song khi Đấng cứu chuộc đến, họ không nhận lấy Ngài. Hiện bây giờ đây, họ vẫn còn chờ đợi, tìm kiếm Ngài. Nhưng lời của Chúa phán rằng, song hãy ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài sẽ biến đổi đời sống của họ. Tiên tri Ê-sai đã nói những gì? Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối ruông ăn. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng, các vẫn làm đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ những kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước tràn lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Hãy lật Kinh Thánh Tân Ước mà đọc, để thấy điều khác biệt mà Chúa Giêsu đã làm ở trong đời sống của Ngài ở trên đất đối với những người đã đến với Ngài, đã đặt niềm tin nơi Ngài, đã để Ngài sai khiến và tế trị ở trong cuộc đời của họ. Quả thật, cái què đã được đi, cái điếc đã được nghe, cái mù được sáng, ngay cả kẻ chết cũng nhận được sự sống lại. Bất luận điều cần nào, dầu là sâu thẳm đến đâu của người dân họ đang gặp phải, mà họ tìm đến Chúa, thì họ đều tìm được sự thỏa đáp, thỏa đáng ở trong Chúa Giê-xu. Và hiện tại trong thế giới của chúng ta, mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm được ý nghĩa của cuộc sống ở trong cái niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Phép lạ của Chúa vẫn còn thể hiện ở trong đức tin mạnh mẽ của những người đến với Chúa, thờ phượng Chúa và tôn Chúa là đấng cứu thế. Vào một ngày Giáng sinh, cách đây không bao lâu, một ông già Noel xuất hiện tại một khu chợ ở tại Memphis, Tennessee. Ông già Noel này đặc biệt vì ông biết dùng ngôn ngữ bằng dấu ra hiệu. Ông có thể chuyện trò với các em không thể nghe ngóng được. Mitchell Wallace có một người bạn tốt, có một đứa con trai lên 6 tuổi và đã bị điếc. Mitchell nghĩ rằng sẽ tạo cái điều kiện cho cháu Kevin đến gặp ông già Noel để chuyện trò thì quý lắm và em sẽ vui lắm. Mitchell từ tiểu bang Florida đưa Kevin đến Memphis để gặp ông già Noel đặc biệt này. Khoảng đường quá xa, nhưng có một giá trị để đem lại niềm vui, để cho Kevin nhìn thấy mặt ông già Noel. Sáng tươi lên, cảm nhận được ông già Noel hiểu nó. Và cuối cùng, họ đã gặp gỡ nhau. Và trước cái giờ từ giã, Kevin đã ra dấu muốn ông già Noel ôm nựng nó. Và ông già Noel đã nâng nó lên và ôm vào lòng của ông. Kevin vui mừng không xiết kể. Niềm vui của Kevin cảm giác được cũng giống như niềm vui của những người họ đã gặp Chúa Giê-xu trước đây và đang gặp Chúa Giê-xu ở hiện tại. Vì có người hiểu được cái nhu cầu sâu thẳm của mình và thật lòng chăm sóc cho. Đấng cứu thế đã đến thế gian. Trong Ngài có sự sáng và sự sống. Sự sáng và sự sống của Chúa là sự sáng cho loài người đương ở trong con đường tội lỗi, đương làm nô lệ cho quyền lực của tối tăm, của ma quỷ, của đời này, để họ có thể đi ở trong sự sáng và họ sống một đời sống sống dư dật ở trong Chúa Giê-xu cứu thế. Em Clyde Hoy đã được 5 tuổi, lần đầu tiên em biết được sự bất công ở trong những ngày lễ Giáng sinh. Clyde được sanh ra và lớn lên ở trong một đại gia đình có 11 người con ở tại miền quê Georgia. Gia đình em rất nghèo, nghèo thậm chí không có đủ ăn. Khi Clyde đúng vào 5 tuổi, em nghe các trẻ em ở trong xóm nói về một người thiện tâm tên là Santa Claus, thường đem quà cho trẻ em vào ngày lễ Giáng sinh. Em Clyde rất vui mừng. Em và người em cùng mẹ khác cha chưa bao giờ được nhận quà. Em nghĩ rằng muốn được nhận quà thì phải là một người tốt, hiền. Lòng của Clyde buồn bã khi thức dậy sớm vào sáng ngày Giáng sinh để tìm quà. Nhưng Santa Claus không có quà cho em. Và những năm tới, Clyde cố gắng ăn chơi hiền lành, trở nên tốt để được nhận quà. Nhưng mỗi năm lòng của em đều tan vỡ, bởi vì ông già Noel không bao giờ đến nhà em. Từ đó cho đến khi tuổi trưởng thành, Clyde càng nghĩ cái ý nghĩa của ngày Noel không có ý nghĩa gì đối với em cả. Nhưng tất cả điều đó đã thay đổi khi Clyde cưới vợ. Noel năm đó là ngày lễ vĩ đại và có ý nghĩa nhất ở trong đời sống của Clyde, vì vợ của anh đã kể cho anh nghe về Chúa Giêsu đấng cứu thế xuống trần. Nó không phải là ông già Noel hay là quà hoặc là tiệc tùng sang trọng. Anh nói rằng là một trẻ em, Giáng sinh đã không có một ý nghĩa cho tất cả cuộc đời của tôi, cho đến khi tôi lấy vợ và tôi tìm được ý nghĩa thật của Giáng sinh. Nó không chỉ tẩy sạch sự buồn phiền và nỗi tuyệt vọng của tôi, nhưng tôi đã tìm được hạnh phúc thật ở trong đời. Chúa Giêsu đã đến ban cho chúng ta sự sống và sự sáng. Thưa quý vị, đó là tin mừng cho ngày hôm nay. Đấng cứu thế đã đến trong thế gian, như lời thánh gian ghi chép, ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tìm đến danh của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu cứu thế đã đến, và Ngài đã đến rồi. Quý vị có mời Ngài tể trị trong tâm hồn của mình, trong cuộc đời của mình chăng?
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.